Bất hủ phàm nhân, chương 670. Sứa tinh, góc truyện audio.com. Mạc Vô Kỵ không muốn sát nhân diệt khẩu, cho nên hắn cũng không có mở rộng thần niệm, chỉ là chữ thần lạc thần niệm đã tuôn ra ngoài. Chữ thần lạc thần niệm bất đồng cùng thức hải thần niệm, có độ bảo mật rất lớn. Mạc Vô Kỵ tu vi cao hơn xa so với đối phương, chữ thần lạc thần niệm hạ xuống rơi vào hộp ngọc, dù là đại ất tiên cũng không có chút nào phát hiện. Khi Mạc Vô Kỵ thấy đồ đạc trong hộp ngọc thì lập tức liền thất vọng. Trong hộp ngọc đích thật là một quả vô giá đồ đạc, chính là bảo vật hứa tộc nhân đều không bỏ được tùy tiện lấy ra. Đối với tu sĩ thủy thuộc tính mà nói, cho dù là tiên đế cũng là vạn kim khó cầu. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, thứ này thật đúng là không có gì, bởi vì tại trong hộp ngọc là một quả hỗn độn thủy mẫu tinh. Hỗn độn thủy mẫu tinh chân quý nữa cũng không cách nào thay thế thủy nguyên châu, Mạc Vô Kỵ trong tay đã có 11 tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh, hắn không phải cũng thiếu khuyết một quả hỏa nguyên châu. Mạc Vô Kỵ rất nhanh liền nghĩ đến hỗn độn hỏa mẫu tinh kết hợp hỏa nguyên châu đến, hỗn độn thủy mẫu tinh này có thể hay không cũng có thủy nguyên châu kết hợp. Đại ất tiên có thể tìm tới nơi này đến, hẳn là tìm hiểu nguồn gốc tới. Nếu là tìm hiểu nguồn gốc vậy thì rất có thể biết hỗn độn thủy mẫu tinh rốt cuộc là xuất từ địa phương nào, biết đặc sinh từ chỗ nào lấy được thủy mẫu tinh. Hắn không dám hỏi hứa tục nhân về lai lịch thủy mẫu tinh, sợ bại lộ bản thân bất hủ giới, chẳng lẽ còn không dám hỏi một cái đại ất tiên sao? Mạc Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây, chợt nghe đến oanh một tiếng nổ vang. Chữ thần lạc thần niệm thấy ba đạo nhân ảnh cấp tốc xông về dưới đất, về phần che đậy cấm chế phía ngoài, trực tiếp bị ba người mạnh mẽ đánh vỡ ra. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tại hỗn độn thủy mẫu tinh làm một cái thần niệm ấn ký, lại trên người đại ất tiên làm một cái thần niệm ấn ký thu hồi chính bản thân chữ thần lạc thần niệm. Ba đạo nhân ảnh đã hạ xuống rơi vào trước mặt mấy người Mạc Vô Kỵ, cầm đầu cư nhiên chỉ là một cô gái xinh đẹp tuổi thanh xuân. Thiếu nữ vóc người thon thả, tóc dài kết búi phía sau, con mắt to mà sáng sủa, màu da như thủy ngưng, vô cùng mịn màng. Đứng ở chỗ này, khí tức thanh xuân cùng linh động tiên linh vận đập vào mặt khiến người ta cảm giác rất là thư sướng. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn liền người thiếu nữ này, liền nghĩ đến Tố Tịch, không biết Tố Tịch tốt không? Còn có Hàn Thanh Như có đúng hay không đã thoát đi đại ấp tiên thành? Đáng giận hắn tu vi quá kém, đối mặt mọi chuyện, hắn chỉ có một loại cảm giác vô lực. Thiếu nữ tu vi không cao, chỉ có huyền tiên hậu kỳ. Ngược lại hai người bên người nàng, thanh niên bên trái nữ tử tu vi là đại la tiên viên mãn. Bên phải lão giả mặt đen, là một kẻ tiên vương trung kỳ cảnh giới thật sự. Thiếu nữ đưa ánh mắt từ trên người Mạc Vô Kỵ đảo qua, rất nhanh thì hạ xuống rơi vào Nhung Tu nằm dưới đất, giọng truyền lạnh hỏi. Ngươi chính là Y Hải Thương Hội Nhung Tu sao? Nói cho ta biết ngươi lại đem chiếc tang nhốt ở đâu đi? Mạc Vô Kỵ hiểu mấy người này, xem ra giống như hắn, là tìm người. Y Hải Thương Hội đi đêm nhiều lắm, chung quy sẽ xảy ra chuyện. Lần này chẳng những chọc phải hắn, còn chọc phải một tên gia hỏa có tiên vương bảo tiêu. Vốn Mạc Vô Kỵ còn dự định lại đem người dùng đồ đạc đổi đi, sau đó len lén tìm cái thời gian lại đây lại đem Y Hải. Góc truyện audio.com, Thương Hội toàn bộ diệt sạch, hiện tại xem ra không cần hắn động thủ. Nghe thấy thiếu nữ hỏi chiếc tang, Nhung Tu nhất thời ngây người. Tuy Nhung Tu thoạt nhìn có chút mờ mịt, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ cảm nhận được Nhung Tu sợ hãi. Ta biết, nhà tù bên cạnh một người nam tử bỗng nhiên lớn tiếng nói. Chiếc tang bị hắn giam giữ tại đối diện, chỉ là vài tháng đã chết rồi, bộ xương còn chưa có khô đi. Đang khi nói chuyện, nam tử này chỉ vào nhà tù đối diện hắn. Bên trong nhà tù chỉ có một xương khô bị khóa lại, xương khô dĩ nhiên biến thành màu đen. Nhung Tu run rẩy, hắn vội vàng nói. Chuyện không liên quan đến ta không biết hắn bị nhốt ở chỗ này, hẳn là Vu chấp sự. Hắn lời còn chưa dứt, người kia đại ất tiên cách hắn gần nhất giơ tay lên chính là một đạo lưỡi mang vung xuống, đồng thời lớn tiếng quát lên. Người cặn bã đồ đạc bao gồm cháu ta, ngươi hạng cặn bã này tới cùng hại chết bao nhiêu người. Lưỡi mang mang theo một phần hỏa diễm khí tức tại đây dưới lưỡi mang, Nhung Tu thần hồn câu diệt. Mạc Vô Kỵ thầm than, tên này quả quyết biết trì hoãn một hồi nữa, Nhung Tu sẽ chỉ là bại lộ hắn hỗn độn thủy mẫu tinh, đơn giản sát nhân diệt khẩu. Quả nhiên, này cô gái xinh đẹp đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người đại ất tiên. Cháu ngươi cũng bị người này giam lại rồi. Này đại ất tiên gật đầu, cắn răng nói. Đúng vậy, người này chính là người cặn bã của tiên giới, một vị tiên nhân cư nhiên chung quanh tàn sát người phàm, còn xây dựng ngục giam âm u dưới đất như vậy. Cô gái xinh đẹp gật đầu. Không sai, giết tốt, đại ất tiên liền ôm quyền nói, lục thông tại đây cáo từ các vị sau này còn gặp lại. Nói xong lại gửi cho đám người Mạc Vô Kỵ một cái ánh mắt ngoan lệ cảnh cáo, xoay người cấp tốc rời đi. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, cái này cô gái xinh đẹp từng trải thật sự là quá cản. Đại ất tiên này vì tấm hỗn độn thủy mẫu tinh, nói trăm ngàn chỗ hở, nàng không có nửa điểm phát hiện. Đại ất tiên này vừa mới rời đi chỉ ít sống mấy vạn năm sao. Thậm chí còn không chỉ thế, phụ thân cháu hắn cùng hắn là huynh đệ, chắc cũng là không sai biệt lắm tiên nhân tu vi. Dưới tình hình chung tiên nhân lệ thuộc trực tiếp huyết thống đều là mang theo một phần linh căn, trừ phi tình huống đặc biệt. Tên này nói cháu hắn là người phàm, những lời này liền có chút vấn đề. Lùi một bước mà nói, cháu hắn là người phàm, dựa theo thọ mệnh tính toán, cũng sẽ không sống tới ngày nay. Về phần cháu trai hắn là người phàm, lại đích xác sống đến bây giờ có khả năng không phải là không có, loại khả năng này là ít lại càng ít. Có rất ít tiên nhân, vì sinh một cái phàm thai đi tiêu hao tinh lực cùng tâm huyết của mình. Rồi lại nói, cháu hắn là ngu ngốc sao, bị y hải thương hội bắt tới sau đó, nói cái gì cũng không nói. Cháu hắn chỉ cần nói một câu ta có một cái chú ruột là đại ất tiên, vậy y hải thương hội dám động hắn. Tiểu thư, người này lời mới vừa nói là lừa gạt ngươi. Đại ất tiên đi rồi, người kia tiên vương đứng ở bên người nàng bỗng nhiên nói. Cô gái xinh đẹp thoáng nhíu mày một cái, lập tức liền hừ một tiếng nói. Phụ thân nói quả nhiên không sai, bên ngoài người âm hiểm nhiều lắm. Lần sau nếu mà bị ta gặp phải ta nhất định phải giáo huấn hắn một chút. Chỉ một câu nói, Mạc Vô Kỵ liền biết này cô gái xinh đẹp so sánh tương đối thiện lương. Đổi thành người bình thường, cũng, góc chuyện audio.com, không là giáo huấn, mà là giết hắn, thậm chí sẽ cho người kia tiên vương bên người đuổi theo, lại giết đại ất tiên. Các ngươi là ai? Cô gái xinh đẹp ánh mắt hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ cùng Úc Kinh Phượng. Úc Kinh Phượng nhanh chóng nói, ra ra ta cùng tỷ tỷ của ta bị bắt tới nơi này, ta cùng đại hoang ca đến xem bọn hắn, kết quả bọn họ cũng muốn lại đem chúng ta nhốt ở chỗ này. Cô gái xinh đẹp gật đầu, không sai, biết y hải thương hội có tiên nhân, mấy người các ngươi người phàm còn dám tới nơi này cứu người. Nói xong, thiếu nữ này vừa nhấc tay, mấy đạo lưỡi mang xẹt qua chung quanh đây xích sắt cùng phòng sắt toàn bộ bị nàng chém gãy, làm xong những nàng này mới lên tiếng. Mọi người đi thôi, lần sau tận lực không nên cùng những thứ này thương hội xảo trá tiếp xúc. Mấy người bị khóa ở trong phòng sắt thu được tự do sau đó, đều chạy dù không nhúc nhích nổi cũng dùng rằng bò ra bên ngoài. Úc Kinh Phượng vội vàng vào đỡ Úc Thịnh, Liên Oanh Nhàn che ngực không dám đứng lên. Thiếu nữ tiện tay bắt một bộ y phục ném cho Liên Oanh Nhàn, đồng thời đánh một cái ẩn nấp cấm chế. Một hồi lâu sau đó, Liên Oanh Nhàn lúc này mới thay xong quần áo đi tới khom người thi lễ cảm tạ với thiếu nữ cứu nàng. Thiếu nữ quan sát một chút Liên Oanh Nhàn, đột ngột nói. Ngươi có nguyện ý cùng đi với ta tới tiên thành hay không? Liên Oanh Nhàn đã hồi thần lại, nghe nói như thế, nàng không chút do dự lắc đầu. Đa tạ tiên sư yêu ái, ta vẫn là thói quen sinh hoạt tại cạnh biển. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ thất vọng, lập tức còn nói thêm. Các ngươi ngủ ở chỗ nào? Tiên Kỳ Thôn, Liên Oanh Nhàn kính cẩn đáp. Ta đã biết, thiếu nữ nói xong, quay đầu nói với hai người hộ vệ. Chúng ta cũng đi thôi. Ba người thân hình chớp động trong nháy mắt cũng đã đi xa. Úc Thịnh biết Mạc Vô Kỵ là tiên nhân, tuy Mạc Vô Kỵ dung mạo thay đổi, hắn cũng không ngoài ý muốn, nhanh chóng muốn tới cảm tạ Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ đưa tay ngăn cản Úc Thịnh. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Đồng thời Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu tới Liên Oanh Nhàn, rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng. Liên Oanh Nhàn tu vi dường như có chút cổ quái, rõ ràng lần trước hắn thấy Liên Oanh Nhàn là đại la tiên hậu kỳ, lần này dùng thần niệm quét nàng, thân thể của nàng thoạt nhìn thật giống như không có tu luyện qua bình thường giống nhau. Chẳng lẽ lần trước linh nhãn mình quan sát nhìn lầm rồi? Liên Oanh Nhàn căn bản cũng không có tu luyện qua, nghĩ tới đây, thần niệm của Mạc Vô Kỵ trực tiếp hạ xuống rơi trên người Liên Oanh Nhàn. Mấy hơi thở sau đó, trên mặt Mạc Vô Kỵ có chút cổ quái, Liên Oanh Nhàn không có tu vi chính là người phàm không có gì đặc biệt. Mạc Vô Kỵ đơn giản lần nữa tụ tập linh nhãn nhìn về phía Liên Oanh Nhàn tu vi rất nhanh lại một lần nữa hiện ra tại dưới mắt Mạc Vô Kỵ. Đại La Tiên Hậu Kỳ, đích xác, linh vận nội liễm, không có nửa phần tràn đầy ra ngoài. Lần nữa quan sát thân thể của nàng, là thật không có tu luyện qua. Xem ra Liên Oanh Nhàn trên người xác thực là có chút cổ quái, trong lòng Mạc Vô Kỵ sốt ruột tấm hỗn độn thủy mẫu tinh, quyết định trước đi tìm hỗn độn thủy mẫu tinh. Chờ chuyện này sau khi kết thúc trở lại Tiên Kỳ Thôn lại hỏi sự tình về Liên Oanh Nhàn. Y hải thương hội xảy ra chuyện tuyệt đại đa số mọi người rõ ràng, Mạc Vô Kỵ bốn người từ bên trong y hải thương hội đi ra cũng không ai kỳ quái. Góc chuyện audio.com, tương phản còn có đông đảo người vây quanh ở ngoài y hải thương hội đứng xem. Về phần Y Hải Thương Hội lầu một quầy hàng, lúc này sớm đã trống không, không còn một cái tiểu nhị. Kinh Phượng, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, đi nhanh một chút. Thấy Úc Kinh Phượng còn đang ở tò mò nhìn xem đám người chung quanh, Úc Thịnh hét lên một tiếng. Úc Kinh Phượng nhanh chóng cúi đầu xuống, nhóm bốn người nhanh chóng rời đi Cực Trạch Thành. Đã trải qua việc này, Úc Thịnh cả thiên dung gạo bị Y Hải Thương Hội lấy đi đều không có dũng khí nói ra. Với hắn mà nói, nhanh chóng trở lại Tiên Kỳ Thôn mới đúng là an toàn. Kinh Phượng, Thịnh thúc, ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, chờ chuyện xong xuôi sau đó ta liền trở lại. Vừa ra Tiên Kỳ Thôn, Mạc Vô Kỵ liền nói. Hắn cảm ứng được bản thân thần niệm ấn ký càng ngày càng xa, hắn lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Tốt tốt, ngươi đi đi, chúng ta bây giờ không sao. Nghe được Mạc Vô Kỵ gọi mình là Thịnh thúc, Úc Thịnh có chút thấp thỏm lo âu. Hắn ngày hôm nay lần nữa tận mắt thấy tiên nhân đáng sợ tiện tay khua hai cái Y Hải Thương Hội hội chủ cùng cái kia Vu chấp sự liền đứt làm hai đoạn. Cách chương.